mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 12 với đề tài Áp dụng sự dạy dỗ, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 12 đến câu 14. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Với câu thứ 12 này, theo một nghĩa nào đó, chúng ta đến với một phần mới, ít nhất là đến với một tiểu đoạn mới của lập luận mà vị sứ đồ trình bày trong chương thứ 6 này. Nó đưa chúng ta đến với sự áp dụng một cách thực tiễn của lập luận mà vị sứ đồ đã trình bày trong 11 câu đầu tiên. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, ông vẫn đang xử lý với lời cáo buộc sai trái chống lại sự dạy dỗ của ông. Và điều mà ông đã đề cập trong câu đầu tiên, chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng. Cho đến nay, ông đã trình bày những nguyên tắc này dựa trên lý thuyết, nhưng bây giờ ông chuyển sang cách tiếp cận thực tế hơn, ở câu 12. Ông nói về những nguyên tắc này một cách tổng quát. Trong câu 13, ông đi sâu vào chi tiết hơn. Cuối cùng, ở câu 14, ông nhắc nhở chúng ta về một nguồn động lực quan trọng giúp chúng ta thực hành những nguyên tắc mà ông đã đề ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi bắt đầu nghiên cứu chương này, chúng ta đã phân tích nội dung và nhận thấy nó được chia thành hai phần. Phần đầu từ câu 1 đến câu 14 và phần còn lại từ câu 15 đến cuối chương. Chúng ta cũng đã gợi ý rằng phần đầu có thể chia thành hai đoạn nhỏ, từ câu 1 đến câu 11 và từ câu 12 đến câu 14. Giờ đây, chúng ta đã đến phần thực tiễn, nơi vị sứ đồ áp dụng những gì ông đã dạy. Vì lý do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông bắt đầu bằng từ vậy. Ông nói, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Vị sứ đồ luôn xây dựng một lập luận rõ ràng. Ông không nói một cách ngẫu nhiên mà thường chuyển từ một vấn đề này sang vấn đề khác. Và mối liên kết chính giữa chúng là từ vậy rất quan trọng. Hãy cùng xem xét một số vấn đề quan trọng mà ông nêu ra trong ví dụ cụ thể này khi sử dụng từ vậy. Thứ nhất, giáo lý luôn phải được áp dụng vào thực tế. Nó không bao giờ nên được coi là mục đích cuối cùng. Chúng ta đã nắm rõ lập luận của vị sứ đồ trong các câu 1 đến 11. Và bây giờ, ở các câu 12 đến 14. Chúng ta sẽ áp dụng những lập luận đó vào thực tiễn. Chúa Giê-xu nói trong sách Giăng chương 13 câu 17, ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Trong ngày phán xét, sẽ không có ích gì cho chúng ta khi chỉ nói rằng mình đã hiểu mọi giáo lý, như vị sứ đồ đã nói trong chương 13 của thư Cô Dinh Tô thứ nhất, nếu những điều đó không ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của chúng ta. Ông nhấn mạnh, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt của anh em. Và chớ chiều theo dục vọng của nó, đây chính là cách áp dụng của sự hiểu biết về giáo lý. Thật ra, Phao-lô đã nói rằng, ông đã trình bày cho anh em mọi giáo lý này, nhưng hãy cẩn thận với nguy cơ chỉ hài lòng với việc hiểu biết mà thôi. Có gì hấp dẫn hơn giáo lý cơ đốc đối với một số người? Nó có thể trở thành một sở thích trí tuệ, một điều gì đó thú vị cho tâm trí mà không ảnh hưởng đến việc thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đây là cách rõ ràng nhất để làm nổi bật sự dạy dỗ của ông, bởi vì một số người nghĩ rằng, cách sống của chúng ta không quan trọng lắm nếu chúng ta là cơ đốc nhân và đang sống dưới ân điển. Đó là suy luận đầu tiên của chúng ta. Thứ hai, vì phần áp dụng này là kết quả của giáo lý đã được trình bày trước đó, nên những gì được trình bày trong phần áp dụng này trở thành một sự kiểm chứng rất giá trị đối với cách giải nghĩa của chúng ta về phần trước. Chắc chắn đó là kết quả tất yếu, phần này là trình tự hợp lý của câu 1 và 2. Vì vậy, những gì chúng ta tìm thấy ở đây phải tương ứng với những gì chúng ta đã nói ở đó. Nguyên tắc thứ ba có thể được đặt ra dưới dạng một câu hỏi. Phần này cho chúng ta biết gì về bản thân là cơ đốc nhân trong mối liên hệ với tội lỗi. Dĩ nhiên, chúng ta đã xem xét nó trong câu 1 đến câu 11. Nhưng ở đây một lần nữa nó được đặt ra một cách rất rõ ràng và đơn giản. Điều này sẽ giúp chúng ta thấy cách giải thích của chúng ta có đúng hay không. Bạn để ý thấy rằng ở đây vị sứ đồ dường như rút ra một sự phân biệt giữa chúng ta và thân thể hay chết của chúng ta. Ông nói, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Anh em và thân thể hay chết của anh em, rõ ràng, có một sự phân biệt giữa hai điều đó. Tôi phải nhấn mạnh rằng ông không nói, chớ để tội lỗi cai trị trong anh em. Điều ông nói là, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Điều đó nhắc chúng ta nhớ đến một điều mà chúng ta đã lưu ý khi xem xét câu 6, và chúng ta biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Bạn còn nhớ rằng chúng ta đã giải thích thân thể của tội lỗi, có nghĩa là tội lỗi như nó vẫn còn trong thân thể chúng ta, và phân biệt với chúng ta như là những cá nhân. Ở đây một lần nữa, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Chúng ta phải nhìn lại các thuật ngữ. Thân thể thật sự minh chứng cho những gì nó nói. Nó có nghĩa đen là thân thể vật lý của chúng ta. Nó không có nghĩa là bản chất tội lỗi của chúng ta. Vị sứ đồ đang nói về thân thể, không phải về linh hồn của chúng ta. Vì ông nói thân thể hay chết, bản thân điều đó đủ để chứng minh rằng ông thật sự muốn nói đến thân thể vật lý. Ông muốn nói đến thân thể này của chúng ta, thịt, xương và máu. Điều mà chúng ta thường muốn nói khi chúng ta sử dụng thuật ngữ thân thể, và điều ông nói là bạn không được để tội lỗi cai trị trong thân thể mình. Nhưng sau đó ông thêm vào tính từ hay chết này, tại sao ông lại gọi nó một cách đầy ý nghĩa là thân thể hay chết? Một điều Phao-lô muốn nói là thân thể chúng ta đang dần chết. Ông nói điều này để khích lệ chúng ta. Dù chúng ta đã được cứu rỗi, nhưng vẫn sống trong thế giới này và tội lỗi vẫn tồn tại trong thân thể. Nhưng điều này không kéo dài mãi mãi, Phao-lô nhấn mạnh. Nó chỉ tạm thời vì thân thể chúng ta là thân thể hay chết. Bạn không phải đối mặt với điều này suốt đời. Đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua, một tình trạng tồn tại chừng nào chúng ta còn ở trong thân thể hay chết này. Nhưng sẽ đến lúc điều đó không còn nữa. Đây là một điều rất an ủi chúng ta. Nhưng cũng có một ý nghĩa thứ hai ở đây. Vị sứ đồ đang đối chiếu thân thể hay chết với thân thể vinh hiển hầu đến của chúng ta. Hãy lấy sự diễn đạt hoàn hảo về điều này mà bạn tìm thấy trong thư tín Philip, chương 3 câu 20. Ông nói, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Ở đây, chúng ta thấy sự tương phản giữa thân thể hèn mặt của chúng ta và điều Chúa sẽ làm, đó là ban cho chúng ta một thân thể giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Tôi tin rằng đó chính là sự tương phản chúng ta có ở đây. Thân thể hay chết phải được đối chiếu với thân thể vinh hiển. Điều này cho thấy rằng, khi còn sống trong thân thể hay chết, chúng ta vẫn sẽ bị tội lỗi quấy rầy. Tuy nhiên, sẽ có ngày chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của tội lỗi. Chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng nó vẫn còn tồn tại trong thân thể. Nhưng sẽ đến lúc thân thể chúng ta được biến đổi vinh hiển, và tội lỗi sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy, toàn bộ lời kêu gọi của ông là chúng ta không được để cho nó cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta. Bạn để ý thấy rằng vị sứ đồ không nói rằng, tội lỗi vẫn còn cai trị trong chúng ta. Ông không nói điều đó vì ông đã nói với chúng ta rằng con người cũ của chúng ta thật sự đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế, rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Tội lỗi không thể cai trị trong chúng ta là những cơ đốc nhân. Nhưng điều có thể là tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng trong thân thể hay chết của chúng ta. Và lời khuyên của ông dành cho chúng ta là không được phép để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta. Khi ông sử dụng một cụm từ như vậy, ông làm điều đó rất có chủ ý. Sau tất cả những gì ông đã tranh luận trong câu 1 đến câu 11, ông không thể thình lình quay sang chúng ta và nói rằng, vậy, trong ánh sáng của tất cả những điều này, đừng để tội lỗi cai trị trong anh em. Ông không thể nào nói như vậy. Ông nói rằng, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Như vậy, chúng ta đã thấy những hàm ý rõ ràng trong sự dạy dỗ của vị sứ đồ. Bây giờ tôi xin trình bày cho anh em những điều đó như là những nguyên tắc và nhấn mạnh chúng, để chúng ta có thể ghi nhớ rõ ràng. Thứ nhất, như tôi đã nói, tội lỗi vẫn còn ảnh hưởng đến thân thể chúng ta, không phải trong chúng ta, mà là trong thân thể chúng ta. Chúng ta đã chấm dứt với nó, nhưng thân thể thì chưa. Thứ hai, tội lỗi không chỉ còn trong thân thể chúng ta, nhưng nếu nó không được kiểm soát, nó thậm chí sẽ cai trị trong thân thể chúng ta. Chúng ta phải rõ ràng về sự dạy dỗ này, tội lỗi không phải ở trong tôi, nhưng ở trong thân thể tôi. Vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng tội lỗi, trong khi chúng ta còn ở trong thân thể hay chết này, sẽ luôn tìm cách thống trị thân thể chúng ta, và thống trị chúng ta qua thân thể. Ông nói rằng cách nó làm như vậy xuất hiện trong những lời này, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Đó chính xác là điều tội lỗi làm, nó biến những bản năng tự nhiên của thân thể thành tư dục. Bản năng tự nó là tốt lành, không có gì là tội lỗi trong bản năng tự nhiên. Nhưng tội lỗi cố gắng biến những bản năng tự nhiên thành những tình cảm bất bình thường, thành dục vọng. Vì vậy, điều vị sứ đồ khẳng định ở đây là trong khi chúng ta còn ở trong thân thể hay chết này, thì tội lỗi sẽ tiếp tục cố gắng đem lại điều đó. Nó sẽ cố gắng làm chúng ta vấp ngã, nó sẽ cố gắng thống trị trên thân thể, và chúng ta không được để cho nó làm như vậy. Ngay từ đầu, nó sẽ cố gắng làm như vậy, nhưng chúng ta phải kiềm chế nó, chúng ta phải chống lại nó. Không có sự giải thích nào trong câu 11 là hoàn toàn sai lầm như sự giải thích là cho rằng tội lỗi đã chết đối với chúng ta, vì điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì vị sứ đồ đang nói. Ông không bao giờ nói rằng tội lỗi đã chết, điều ông nói là chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Ông nói rằng tội lỗi không chỉ chưa chết, mà nó còn ở trong thân thể hay chết của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận ra điều đó, và không xử lý nó, thì nó sẽ sớm cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta. Lời kêu gọi của ông nhấn mạnh vào sự giải thích, rằng tội lỗi không chỉ chưa chết, mà nó còn đang sống rất mạnh mẽ, và nó sẽ không bao giờ bị loại trừ miễn là khi chúng ta còn ở trong thân thể hay chết này. Anh em phải luôn luôn nhớ điều đó, và đừng để cho nó làm như vậy. Chính bởi lẽ thật này mà chúng ta có rất nhiều lời tuyên bố trong Kinh Thánh về thân thể này của chúng ta, và mối liên hệ của tội lỗi với nó. Ví dụ, chúng ta sẽ thấy trong câu 19 của chương này, rằng sứ đồ Phao-lô nói như vậy, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, bởi chưng anh em đã nộp chi thể mình cho sự ô uế, lại vì tội lỗi mà phó sự sống mình cho sự gian ác, thì cũng hãy phó chi thể mình cho sự công bình cách thánh sạch. Và khi chúng ta đến chương 7, sự dạy dỗ tương tự sẽ càng rõ ràng hơn, hãy xem câu 18. Vì tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Hoặc hãy xem câu 20, ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Hoặc một lần nữa trong câu 23, nhưng tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt tôi phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Các bạn thấy đó, luật ấy luôn luôn ở trong thân thể, và như vậy câu 24, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tất cả những lời tuyên bố đó phù hợp với lời tuyên bố này trong câu thứ 12 mà chúng ta đang nghiên cứu. Một lần nữa, bạn có cùng một điều trong chương 8 ở câu 23, ấy chẳng những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta nữa. Điều đó có nghĩa là thân thể vật lý theo nghĩa đen, và rằng chúng ta đang chờ đợi sự vinh hiển của thân thể vật lý. Bạn tìm thấy chính xác cùng một sự dạy dỗ trong chương 12 ở câu đầu tiên. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Điều tương tự chính xác được thấy trong Cô-rinh-tô nhất, trong đó ông nói, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. Đây là chìa khóa cho sự hiểu biết toàn bộ sự dạy dỗ này, cũng như là chìa khóa cho sự hiểu biết toàn bộ giáo lý về sự nên thánh. Vậy thì điều đó có rõ ràng đối với chúng ta không? Chính tôi, với tư cách là một người mới trong Chúa cứu thế, đã chết đối với tội lỗi, tôi không còn liên quan gì đến nó nữa, tôi đã chấm dứt với nó như thế. Nhưng tội lỗi vẫn còn ở đây trong thân thể hay chết của tôi, và nó sẽ tiếp tục quấy rối tôi, và tôi sẽ phải đối phó với nó chừng nào tôi còn ở trong thân thể hay chết này. Cảm ơn Chúa, vì tôi biết rằng, nó không bao giờ có thể đưa tôi trở lại dưới sự thống trị của nó. Nó không bao giờ có thể làm chủ tôi nữa. Nó không bao giờ có thể hủy hoại linh hồn tôi nữa. Tất cả những gì nó có thể làm là quấy rối trong thân thể. Nó không thể ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của tôi. Nó không thể ảnh hưởng đến số phận cuối cùng của tôi. Nhưng trong khi chờ đợi đến ngày thân thể tôi được vinh hiển hoàn toàn, nó sẽ tiếp tục quấy rối tôi. Nhưng anh em đừng để nó làm chủ. Đừng để nó cai trị thân thể hay chết của anh em. Vì vậy, suy luận thứ ba của tôi là chính lời vị sứ đồ khuyên chúng ta đừng để nó làm như vậy, có nghĩa là nó không nhất thiết phải xảy ra. Như vậy, ở đây, Chúng ta kết thúc với nguyên tắc chính thứ ba của chúng ta, là câu này nói cho chúng ta biết tất cả về bản thân chúng ta là cơ đốc nhân trong mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi. Bây giờ chúng ta đến với nguyên tắc chính thứ tư, từ vậy giới thiệu cho chúng ta giáo lý về sự thánh khiết và sự nên thánh. Đây rõ ràng là một vấn đề quan trọng, nó cho chúng ta biết điều gì. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh các nguyên tắc được dạy dỗ ở đây. Nguyên tắc đầu tiên trong giáo lý về sự thánh hóa là gì? Rõ ràng, giáo lý này là điều mà bạn và tôi phải áp dụng vào thực tế. Một lời khuyên được dành cho chúng ta, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Từ điều này, tôi suy ra rằng sự nên thánh không phải là một món quà để nhận lãnh. Có nhiều người sai lầm ở điểm này. Họ nói, tất cả anh em đã nhận lãnh sự xưng công bình bởi đức tin. Bây giờ anh em phải nhận lãnh sự nên thánh bởi đức tin, nhưng sự nên thánh rõ ràng không phải là một món quà để nhận lãnh. Vì ở đây, chúng ta đang đối diện với một lời khuyên bảo. Thứ hai, sự nên thánh không phải là một kinh nghiệm giải cứu đột ngột một lần và mãi mãi, vì tội lỗi sẽ còn ở trong thân thể hay chết này, và chừng nào tội lỗi còn ở trong thân thể tôi thì tôi sẽ không bao giờ kinh nghiệm một sự giải cứu đột ngột và mãi mãi khỏi tội lỗi. Một lần nữa, hãy lấy một tiêu cực khác. Sự dạy dỗ trong Tân Ước về sự nên thánh không chỉ là một lời kêu gọi chúng ta hãy hướng về Chúa, hay như đôi khi được nói đến, hãy để Ngài sống đời sống của Ngài trong bạn. Chúng ta được dạy rằng, rắc rối của bạn là do bạn đang tranh chiến và chiến đấu chống lại tội lỗi. Và dĩ nhiên, bạn đã thất bại. Đó là chỗ bạn sai lầm. Bạn không có gì để làm ngoài việc đầu phục chính Ngài và trông cậy nơi Chúa. Và để cho Ngài sống đời sống của Ngài trong bạn, Ngài sẽ ban cho bạn chiến thắng. Và Ngài sẽ giữ cho bạn chiến thắng, và bạn sẽ không còn gặp rắc rối nào nữa. Tất cả những gì tôi muốn hỏi là thế này. Làm thế nào bạn dung hòa sự dạy dỗ đó với điều này? Chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Đó là một lời khuyên dành cho chúng ta. Một lời khuyên, một lời kêu gọi hoạt động tích cực của ý chí. Chẳng phải rõ ràng là sự dạy dỗ kia không phù hợp với Kinh Thánh sao? Thật vậy, nó bỏ qua nhiều sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nó làm cho nửa sau của hầu hết các thư tín Tân Ước hoàn toàn không cần thiết, bởi vì nó cho chúng ta biết rằng, chúng ta không có gì để làm ngoài việc nhận ra rằng, chúng ta phải ngừng tranh chiến, và chỉ để cho Chúa sống đời sống đắc thắng của Ngài trong chúng ta, và tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng ở đây chúng ta được ban cho những lời khuyên dạy thực tiễn này, và chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ đưa chúng vào thực tế, như ông đã làm trong các thư tín khác. Ông bảo người Ê-phê-sô đừng ăn cắp nữa, và đừng dùng lời nói và sự đùa cợt ngu dại, chớ nói dối nhau. Ông đang khuyên họ đừng làm những điều như vậy. Tuy nhiên, sự dạy dỗ khác này bác bỏ tất cả những điều đó và nói rằng chúng ta không có gì để làm ngoài việc sẵn sàng để cho Chúa sống đời sống của Ngài trong chúng ta và mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng lời khuyên trong câu này dành cho chúng ta và rõ ràng là phải như vậy vì cớ giáo lý mà Phao-lô đã nói rõ trong 11 câu đầu tiên. Đối với tôi, dường như sự dung hòa khá đơn giản. Đức Chúa Trời làm thành công việc vĩ đại này thông qua chúng ta. Đó là cách Ngài làm điều đó, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Dĩ nhiên đó là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng đây là cách làm của Đức Chúa Trời. Ngài không thực hiện điều đó bằng cách bảo chúng ta đừng làm gì cả và chỉ nhìn xem Chúa, hoặc buông bỏ và để Chúa làm. Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm điều đó theo cách được dạy trong câu 12 này. Đây là phương pháp thánh hóa trong Kinh Thánh. Chính xác thì nó là gì? Sự thánh hóa diễn ra khi chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt để rút ra những kết luận từ giáo lý mà chúng ta đã học. Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Chúng ta cần chú ý đến từ vậy này, vì nó đòi hỏi chúng ta phải rút ra những kết luận cụ thể. Một số điều tất yếu phải là kết quả của giáo lý mà chúng ta đã tiếp nhận. Điều đó đưa chúng ta đến những chi tiết thực tế. Bạn có mong muốn được thánh khiết không? Bạn có mong muốn chiến thắng tội lỗi trong thân thể hay chết của mình không? Làm thế nào bạn có thể làm được điều đó? Trước hết, hãy hiểu giáo lý. Bạn không thể đến chữa bệnh nếu bạn không hiểu rõ về giáo lý ở các câu trước đó. Bạn đã hiểu những câu 1 đến câu 11 chưa? Bạn đã hiểu ý vị sứ đồ khi ông nói rằng bạn không thể cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật, vì bạn đã chết đối với tội lỗi chưa? Bạn đã hiểu rằng bạn đã thật sự chết đối với tội lỗi, rằng con người cũ của bạn đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế chưa? Bạn có biết ý nghĩa của việc coi mình đã chết đối với tội lỗi như Chúa cứu thế đã chết đối với tội lỗi là gì không? Hiểu giáo lý, đó là chỗ để bắt đầu. Bạn không được nói, tôi không quan tâm đến giáo lý. Tất cả những gì tôi làm là chỉ nhìn vào Chúa cứu thế và để cho Ngài sống cuộc đời của Ngài trong tôi. Chứ vậy nhấn mạnh rằng, bạn phải hiểu giáo lý. Sau đó, khi đã hiểu nó, bạn phải luôn nhắc nhở mình về nó, nhận ra nó, áp dụng nó cho bản thân, và sau đó rút ra những suy luận không thể tránh khỏi từ nó. Những suy luận là gì? Dưới đây là một số suy luận. Nếu tôi thực sự tin và hiểu giáo lý này, và nhận ra những hàm ý của nó, tôi buộc phải đặt ra câu hỏi này, tôi ở trong tình trạng nào mà dưới ánh sáng của giáo lý này nói về tôi? Bạn không thể xem xét giáo lý một cách thực sự mà không rút ra suy diễn đó. Đâu là sự thật về tôi? Đây là sự thật về tôi. Tôi đã chết với Chúa cứu thế. Tại sao tôi lại chết với Chúa cứu thế? Và ngay lập tức, bạn đang thúc đẩy sự nên thánh của mình. Bạn đang bắt đầu quay lưng lại với tội lỗi khi nó cư ngụ trong thân thể hay chết của bạn. Tương tự như vậy, lẽ thật cung ứng cho chúng ta những động cơ đích thực cho sự nên thánh. Những động cơ thật cho sự thánh khiết là gì? Chúng không chỉ là một phản ứng chống lại bản chất xấu xa của tội lỗi. Chúng không chỉ là khao khát được hạnh phúc, đây là một phần của nó. Nhưng không phải là động cơ chính. Chúng ta càng không nên tìm cách trở nên thánh khiết để biến mình thành cơ đốc nhân, và càng không nên chỉ vì chúng ta sợ địa ngục và sự hình phạt của địa ngục. Động cơ của chúng ta phải hoàn toàn tích cực. Tại sao tôi không nên để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi? Bởi vì tôi là một người tuyên bố rằng, tôi biết mục đích của Đức Chúa Trời dành cho tôi là gì. Đó là tất cả những công việc của ma quỷ sẽ bị hủy hoại trong tôi. Đức Chúa Trời đã tạo dựng tôi theo hình ảnh của Ngài. Ngài đã tạo dựng tôi nên trọn vẹn. Và toàn bộ mục đích của Ngài trong sự cứu rỗi là đem tôi trở lại tình trạng đó. Tôi tin điều đó. Tôi biết điều đó. Tôi nhận ra điều đó. Vì vậy tôi không thể để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi. Đó là động cơ của tôi. Tôi biết mục đích của Đức Chúa Trời dành cho tôi là gì. Và tất cả những gì Ngài đã hoạch định. Và tất cả những gì Ngài đã làm thành, đó là động cơ lớn lao của tôi. Nhưng còn có những điều khác nữa. Tôi biết điều Chúa cứu thế Giê-xu đã làm cho tôi. Biết lẽ thật này, tôi tin rằng ngôi thứ hai trong ba ngôi thánh đã rời ngôi vinh hiển xuống thế gian này, và không chỉ sống như một con người, mà còn hạ mình xuống để trở nên giống như xác thịt tội lỗi. Tôi tin rằng Ngài đã lên đồi Gô-gô-tha và mang lấy tội lỗi của tôi trong chính thân thể Ngài trên cây gỗ, và chịu sự thống khổ và sỉ nhục của mọi điều đó vì tôi. Tại sao Ngài làm tất cả những điều đó? Để tôi có thể tiếp tục trong tội lỗi sao? Không phải, nhưng Ngài liều mình vì tôi, để chuộc tôi khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy tôi làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sáng về các việc lành. Sách Tít chương 2 câu 14. Vậy thì làm sao tôi có thể tiếp tục cứ ở trong tội lỗi? Đây là những động cơ, đây là con đường mà trong đó tôi trở nên thánh khiết. Chính vì tôi biết những điều này mà tôi sẽ không để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi. Vì vậy, tôi tiếp tục rút ra kết luận này, rằng chính sự tôn kính Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giê-xu là động cơ cho hành động của tôi. Tôi xưng mình là con cái Đức Chúa Trời. Tôi xưng mình là người đã được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Tôi tin điều này, lẽ thật đã dạy tôi điều này. Vì vậy tôi nói với chính mình, nếu tôi để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi đang làm ô danh cha tôi, cứu Chúa tôi và gia đình của thiên đàng mà tôi thuộc về. Tôi không thể làm điều đó. Đây là cách Tân Ước dạy về sự nên thánh. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Sách Giăng chương 17 câu 17. Chính lẽ thật làm nên thánh. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúa chúng ta đã phán với dân sự trong sách Giăng chương 8 câu 32. Lẽ thật nói cho chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta đã được ban cho gì, và toàn bộ vinh dự mà chúng ta là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời như thế nào. Lẽ thật thường xuyên nhắc tôi nhớ đến địa vị kỳ diệu mà tôi đang ở trong đó. Tôi có thể nói rằng, nếu tôi để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi, thì tôi đang ở trong một quan điểm hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi nói tôi tin phúc âm, tôi tin Chúa cứu thế đã giải cứu tôi, và kết quả của niềm tin đó là tôi đang ở trong quan điểm mới này. Nhưng tôi lại tiếp tục sống như thể tôi không ở trong quan điểm mới. Tôi hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi đang ở trong một quan điểm hoàn toàn ngu dại và không thể đứng vững. Không chỉ vậy, nếu tôi để cho tội lỗi ngự trị trong thân thể hay chết của mình, thì đó là sự chối bỏ hoàn toàn mọi điều mà tôi tuyên bố mình đang trông đợi. Là một cơ đốc nhân hiểu giáo lý này, tôi nói tôi biết rằng, một ngày nào đó sẽ đến, khi Chúa cứu thế sẽ trở lại và cai trị trên tất cả. Lúc đó thân thể hay chết của tôi sẽ được vinh hiển. Tôi sẽ ở với Ngài và giống như Ngài. Tôi nói điều đó một mặt, và mặt khác, tôi đang sống đời sống cũ như thể tôi chưa bao giờ nghe tất cả những điều này, và như thể tôi không tin chúng. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn. Nhưng tôi còn có một suy nghĩ khác nữa. Nếu tôi để cho tội lỗi ngự trị trong thân thể hay chết của tôi, thì lúc đó tôi đang tự đặt mình chống lại mục đích của Đức Chúa Trời trong tôi và trong sự cứu rỗi của tôi. và không có gì nguy hiểm hơn mà một tín hữu có thể làm hơn điều đó. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, và Ngài đang thực hiện mục đích đó. Chúng ta đang ở dưới sự cai trị của ân điển, và không gì có thể lật đổ nó. Tôi đã nhấn mạnh điều đó nhiều lần trong tất cả 11 câu. Vì vậy, nếu tôi để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi, thì tôi đang làm gì? Tôi đang đứng đó chống lại mục đích của Đức Chúa Trời trong tôi. Và điều gì sẽ xảy ra? Tôi không biết điều gì có thể xảy ra cho tôi. Những gì vị sứ đồ nói với các thuộc viên của hội thánh tại thành Cô-rinh-tô là, ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 30. Có những tín hữu cơ đốc tại thành Cô-rinh-tô đã để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của họ. Phao-lô nói rằng, điều thích hợp là một số người trong họ bị bệnh, và một số khác thật sự đã chết. Tương tự như vậy trong thư gửi cho người Hê-bơ-dơ cũng dạy rằng, Chúa sửa phạt những ai Ngài yêu thương. Nếu bạn không trải qua sự sửa phạt dưới một hình thức nào đó, thì bạn không phải là con của Chúa. Mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta nên thánh, và Ngài đang hành động trong chúng ta cho mục đích đó. Vì vậy nếu chúng ta chống lại mục đích của Ngài bằng cách để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta không nên ngạc nhiên nếu chúng ta bị sửa phạt, có thể là bởi một căn bệnh, hoặc bởi một tai nạn, hoặc bởi sự chết, hoặc bởi sự đau buồn. Nếu bạn thuộc về Ngài, Ngài sẽ đem bạn đến mục tiêu mong muốn của sự thánh khiết. Vì vậy, một người để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của mình là đang phơi mình ra cho sự xử phạt của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Có điều gì ngu xuẩn hơn, điên rồ hơn điều đó không? Kết luận cuối cùng là thế này. Chính lời khuyên dạy trong ánh sáng của giáo lý trước đó, nhắc nhở chúng ta về những gì có thể xảy ra cho chúng ta. Vậy đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Anh em là ai? Anh em là người đã chết với Chúa cứu thế. Người đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế. Anh em là người sống cho Đức Chúa Trời. Anh em là người mà Thánh Linh Đức Chúa Trời đang hành động trong mình. Anh em là người mà mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời đã được đặt để. Anh em có sức mạnh của quyền năng Thánh Linh Chúa trong mình. Và vì vậy tôi có thể khuyên bảo anh em. Và giáo lý đã nói với bạn rằng, đấng ở trong anh em vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Vì vậy bạn không có bất kỳ lời bào chữa nào. Bạn không bị bỏ mặc để chiến đấu với tội lỗi một mình và bởi sức riêng của bạn, vì bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong bạn, tâm trí của Chúa cứu thế ở trong bạn, mục đích của Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn. Và chính vì điều này mà chúng ta không được bảo chỉ hãy buông bỏ và để Đức Chúa Trời, hoặc thụ động và để cho Chúa cứu thế sống đời sống của Ngài trong chúng ta. Nhưng thay vào đó, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em. Anh em có thể ngăn chặn nó. Hãy chống trả ma quỷ và nó sẽ chạy trốn khỏi anh em. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ thắng nó, bạn sẽ đánh bại nó. Đối với chúng ta là cơ đốc nhân, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta để vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài và đã ban cho chúng ta sức mạnh để kháng cự. Quý thính giả thân mến, và ở đó, chúng ta được giới thiệu về giáo lý thánh hóa bởi từ vậy. Trong ánh sáng của giáo lý vinh hiển trong các câu từ câu 1 đến câu 11. Ông khuyên chúng ta, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp nối từ câu 12 và xem xét các câu 13 và 14 cùng nhau, vì chúng là một phần của cùng một lời tuyên bố. Chúng ta cũng nhắc nhở lại rằng, mục tiêu của sứ đồ là bác bỏ ý kiến cho rằng, giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin khuyến khích người ta tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển càng dư dật hơn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 13 vào tuần sau.